Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020. Tổng thống Trump lại thua kiện về cáo buộc gian lận bầu cử Mỹ. Tòa thượng thẩm bang Pennsylvania từ chối ngăn chặn việc chứng thực chiến thắng của ứng cử viên dân chủ Joe Biden. Bộ Nội vụ Pháp tạm giữ để điều tra 4 cảnh sát đánh đập một người da đen. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xem đây là hành động gây hổ thẹn. Chính quyền Cuba đối thoại với các văn nghệ sĩ đòi tự do ngôn luận, tự do sáng tác. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, một tòa thượng thẩm của bang Pennsylvania, Hoa Kỳ đã bác một đơn kiện của ban vận động tranh cử của Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump về gian lận bầu cử. Tòa đã từ chối ngăn chặn việc chứng thực chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ, ông Joe Biden, tại bang Pennsylvania. Cho tới nay, ông Trump vẫn tố cáo chiến thắng của ông Biden là nhờ có rất nhiều vụ gian lận phiếu bầu, nhưng chưa hề đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Từ San Francisco, thông tin viên Eric DeSan gửi về bài tường trình.
Ce sont les électeurs, pas les avocats, qui choisissent le président. Dans un document de 21 pages, la cour d'appel du 3e circuit de Pennsylvanie.
Cử tri mới là những người bầu chọn tổng thống, chứ không phải các luật sư. Trong phán quyết dày 21 trang, một tòa thượng thẩm của bang Pennsylvania đã nói thẳng thừng như thế khi bác đơn kiện của các luật sư của ông Donald Trump đòi hủy việc chứng thực chiến thắng của ông Joe Biden tại bang chủ chốt này vì đã có nhiều vụ gian lận phiếu mà họ không nêu được bằng chứng nào. Phán quyết của tòa viết, không phải cứ nói một cuộc bầu cử gian lận là bầu cử đó gian lận. Theo các thẩm phán, các cáo buộc phải dựa trên những yếu tố và chứng cứ cụ thể, thế mà họ đã không có cả hai. Các thẩm phán nói thêm, bầu cử tự do và công bằng chính là lá phổi của nền dân chủ nước ta. Đáp lại phán quyết đó, Jenna Ellis, một trong ba nữ luật sư của ông Donald Trump, tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên tố cáo pháp viện, đồng thời lên mạng Twitter để tố cáo điều mà bà gọi là cái cơ chế của những nhà hoạt động tư pháp bang Pennsylvania. Nhưng thật khó mà bảo ba vị thẩm phán nói trên là những nhà hoạt động cánh tả, vì cả ba đều là do các tổng thống Cộng hòa bổ nhiệm, trong đó có một người do chính ông Donald Trump bổ nhiệm năm 2017. Vụ sự phúc thẩm này đã diễn ra sau phán quyết đầu tiên của một thẩm phán xem yêu cầu của phe ông Trump như là một Frankenstein tư pháp, chỉ gồm những lập luận không có cơ sở. Tổng cộng hơn 30 đơn kiện của Tổng thống Mỹ đã bị bác hoặc không thực hiện được.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Trong khi đó, tại Wisconsin, kết quả việc kiểm lại phiếu theo yêu cầu của ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump tại một hạt của bang này đã kết thúc vào ngày hôm qua, với kết quả là ông Biden thu được thêm phiếu hơn ông Trump, cụ thể là được thêm 257 phiếu, trong khi Tổng thống mãn nhiệm chỉ được thêm 125 phiếu. Phe của ông Trump đã đòi đếm lại phiếu ở hai hạt đông dân nhất và có xu hướng bỏ phiếu cho dân chủ tại bang Wisconsin, đó là Minocq và Dan. Hạt Dan sẽ kết thúc việc kiểm lại phiếu vào ngày mai Chủ nhật. Wisconsin là bang mà ứng cử viên Cộng hòa đã thua ứng cử viên Dân chủ với cách biệt hơn 20.000 phiếu. Vào thứ ba tuần tới, bang Wisconsin sẽ phải chứng thực chiến thắng của ông Joe Biden. Tại Pháp, bạo lực cảnh sát đang trở thành một chủ đề nóng bỏng. Ngày hôm qua, 4 cảnh sát đánh đập một nhà sản xuất âm nhạc người da đen tại quận 17 Paris đã bị tạm giữ để điều tra. Tổng thống Pháp đã lên tiếng xem đây là một điều gây hổ thẹn. Cơ quan công tố cho hãng tin AFP biết là tư pháp đã mở điều tra ngay từ hôm thứ Ba 24 tháng 11, tức 4 ngày sau khi vụ việc xảy ra, trước khi các hình ảnh cảnh sát hành hung được phổ biến trên các mạng xã hội vào ngày 26 tháng 11, gây phẫn nộ trong công luận. Cuộc điều tra nhắm vào các đương sự vì tội bạo lực cố ý từ phía nhân viên công lực cũng như về tội kỳ thị chủng tộc. 4 cảnh sát hiện đang bị tạm giữ tại trụ sở của Tổng Thanh tra Cảnh sát Quốc gia, phụ trách việc giám sát các hoạt động của cảnh sát. Sau nhiều ngày giữ im lặng, ngày hôm qua, Tổng thống Emmanuel Macron đã lên án các hành động khiến chúng ta phải hổ thẹn, lời lẽ trong nguyên văn. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ đưa ra các đề xuất để chống lại các hình thức kỳ thị và đòi hỏi lực lượng cảnh sát phải hành xử một cách mẫu mực. Nạn nhân của vụ hành hung là nhà sản xuất âm nhạc Michel Zecle, 41 tuổi, rất nổi tiếng trong giới nhạc hip-hop tại Pháp. Trên các mạng xã hội, đoạn video đầu tiên được trang Lopsider phổ biến đã được 11 triệu người xem, cho thấy ông Michel Zecle bị nhiều nhân viên cảnh sát, trong đó có ít nhất một người mặc thường phục đánh đập trong nhiều phút đồng hồ ở cửa vào phòng thu của ông ở Paris. Đoạn video thứ hai cũng do trang mạng này công bố cho thấy nhà sản xuất âm nhạc bị đánh ở bên ngoài tòa nhà ngay trước mặt nhiều cảnh sát đến tăng viện nhưng không một ai can thiệp. Vụ bạo lực cảnh sát nói trên không phải là đơn lẻ. Việc cảnh sát dùng vũ lực giải tán một điểm cư trú bất hợp pháp của người tị nạn hồi đầu tuần này cũng gây phẫn nộ. Nhiều đoạn video cho thấy một phóng viên bị cảnh sát đánh, một thanh tra cảnh sát thì ngáng chân một người tị nạn. Bộ trưởng Nội vụ Gerald Manang thừa nhận đây là hành vi sử dụng vũ lực không tương xứng và đã yêu cầu Hội đồng Kỷ luật ngành cảnh sát sớm có biện pháp với các đương sự. Bạo lực cảnh sát gây phẫn nộ trong công luận Pháp trong bối cảnh dự luật an ninh toàn diện do chính phủ đệ trình lên Quốc hội bị phản đối mạnh, đặc biệt với điều khoản 24, hạn chế việc truyền tải các hình ảnh về cảnh sát khi thi hành công vụ. Báo giới lên án luật này xâm phạm tự do ngôn luận, đi ngược lại với luật tự do báo chí tại Pháp có từ cuối thế kỷ 19. Hôm nay sẽ có hàng chục cuộc biểu tình ở khắp nơi trên nước Pháp phản đối dự luật an ninh toàn diện. Chính phủ đang tìm cách giảm căng thẳng. Hôm thứ Năm vừa qua, Thủ tướng Jean Castex đã đề xuất một ủy ban độc lập soạn thảo lại điều 24 vốn bị phản đối dữ dội này. Tuy nhiên, đề nghị của Thủ tướng ngay sau đó đã bị Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện bác bỏ. Vẫn tại Pháp, các cửa hàng không thiết yếu được mở cửa trở lại trừ nhà hàng, quán bar với những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn. Một số biện pháp nới lỏng phong tỏa bắt đầu có hiệu lực trong bối cảnh các chỉ số về dịch virus corona có chiều hướng tích cực trừ số ca tử vong. Thu Hằng cho biết cụ thể.
Theo báo cáo hàng ngày được công bố vào tối hôm qua, thì trong vòng 24 giờ vừa qua, Pháp có thêm 396 ca tử vong và gần 12.500 ca nhiễm mới. Tuy nhiên, số bệnh nhân COVID-19 được điều trị hồi sức đã giảm xuống dưới ngưỡng 4.000, cụ thể là 3.883 ca, chiếm 76,5% số giường bệnh. Chỉ số lây nhiễm R là 0,56%. Có nghĩa là một ca COVID-19 hiện chỉ lây cho 0,56 người. Những dấu hiệu tích cực này cho thấy khả năng dịch đang có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, chính phủ tiếp tục thận trọng, đặc biệt là kể từ ngày hôm nay, ngày đầu nới lỏng phong tỏa lần thứ hai. Các cửa hàng không thiết yếu được phép mở cửa trở lại cho đến 21 giờ hàng ngày để phục vụ cho dịp lễ cuối năm, nhưng phải tuân thủ chặt chẽ bộ quy tắc dịch tễ tăng cường. Tương tự, cửa hàng không thiết yếu và trung tâm thương mại được mở cửa trở lại tại nhiều nước châu Âu. Theo thống kê của AFP, thì đã có hơn 400.000 người chết vì COVID-19 tại châu Âu tính đến ngày hôm nay. Trái với châu Âu giảm nhẹ phong tỏa, nhiều bang ở Hoa Kỳ bắt đầu thắt chặt các biện pháp hạn chế, đặc biệt là vào kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, trong bối cảnh số ca nhiễm mới hàng ngày liên tục tăng, cụ thể là có thêm 193.384 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ và 1.428 ca tử vong theo thống kê tối hôm qua. Số ca nhiễm mới không ngừng tăng trong những ngày gần đây đã làm giảm số người chờ trước các cửa hàng trong đợt bán hàng đại hạ giá Black Friday. Sau khi đóng cửa hàng quán rạp chiếu phim, thành phố Los Angeles của Mỹ ra thêm lệnh cấm tụ tập trừ các cuộc tuần hành và nghi lễ tôn giáo trong vòng 3 tuần kể từ thứ Hai 30 tháng 11 tới đây.
Vẫn về đại dịch COVID-19, chính quyền Bắc Kinh tiếp tục tìm cách giảm nhẹ vai trò của Trung Quốc trong việc để đại dịch bùng lên khắp thế giới, với luận điểm là virus gây bệnh đến trước hết từ nước ngoài. Ngày hôm qua, một lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng bác bỏ luận điểm này. Một ngày sau khi truyền thông Trung Quốc đồng loạt loan tin về khả năng virus gây đại dịch đến từ nước ngoài trước khi xuất hiện tại Vũ Hán, chủ yếu thông qua con đường bao bì thực phẩm đông lạnh. Ngày hôm qua, bác sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành các chiến dịch khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định là hiện tại Tổ chức Y tế Thế giới không có bằng chứng nào để kết luận là virus corona chủng mới xuất phát từ bên ngoài Trung Quốc và phát hiện chính thức đầu tiên về virus này cho đến nay là tại một chợ thực phẩm ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Theo hãng tin Reuters, thì bác sĩ Mike Ryan đã nhấn mạnh là từ quan điểm y tế công cộng cần phải tiến hành điều tra nguồn gốc dịch bệnh nơi xuất hiện các ca bệnh đầu tiên. Theo ông, các bằng chứng phát hiện được tại Vũ Hán có thể sẽ cho phép lần tới các manh mối khác. Đại dịch COVID-19 từ Vũ Hán lan khắp thế giới khiến nền kinh tế toàn cầu điêu đứng. Chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc là đã che giấu thông tin, phản ứng chậm trễ để lỡ mất vài tuần lễ quý báu đầu tiên, khiến cộng đồng quốc tế trở tay không kịp. Đêm hôm qua 27 tháng 11 2020 là một ngày lịch sử đối với Cuba. Suốt ngày hôm qua, hơn 200 thanh niên tập hợp trước trụ sở Bộ Văn hóa để đòi hỏi chính quyền tôn trọng tự do ngôn luận, tự do sáng tác. Vào lúc 21 giờ giờ địa phương, Bộ Văn hóa Cuba đã chấp nhận đối thoại với đại diện của phong trào. Cuộc đối thoại diễn ra trong hơn 4 giờ. Phong trào bùng lên sau khi an ninh can thiệp vào đêm hôm trước, trục xuất 14 thành viên và người ủng hộ của phong trào San Isidro, tuyệt thực tại một cơ sở nằm tại trung tâm thủ đô La Habana. Phong trào bao gồm các nghệ sĩ, giảng viên đại học, phóng viên đòi hỏi tự do ngôn luận, tự do sáng tác tại Cuba. Phóng sự của thông tín viên RFI Dmitry Pigon từ Cuba.
L'étincelle qui a fait exploser le mouvement, comme le dit une jeune réalisatrice parmi les 200 artistes et créateurs devant le ministère de la Culture, c'est l'expulsion jeudi soir par la force de membres du
mouvement de la Culture. Une jeune réalisatrice tham gia cuộc phản kháng cùng với gần 200 nghệ sĩ, nhà sáng tác trước trụ sở Bộ Văn hóa. Đó chính là việc tối ngày thứ Năm 26 tháng 11, cảnh sát trục xuất các thành viên phong trào San Isidro tuyệt thực để đòi tự do cho một trong các thành viên phong trào bị kết án 6 năm tù vì tội xúc phạm chính quyền. Tuy nhiên, các yêu sách là rộng hơn. Sau nhiều giờ phản kháng trước trụ sở Bộ Văn hóa, khoảng 30 đại diện của giới hoạt động văn hóa độc lập đã được một thứ trưởng tiếp. Họ đã thành công trong việc thiết lập đối thoại với chính quyền, theo nghệ sĩ Tania Brokenga. Bà cho biết, Bộ Văn hóa không còn có thể nói là họ không biết gì về tình hình nghệ thuật độc lập tại Cuba. Họ cũng không thể nói là họ không biết gì về các vụ hành hung, truy bức, đàn áp chống lại nghệ thuật độc lập tại Cuba. Họ không thể nói là họ không biết gì cả. Bên trong trụ sở Bộ Văn hóa, đối thoại diễn ra trong hơn 4 giờ đồng hồ. Trong lúc đó ở bên ngoài, hàng trăm người trẻ tập hợp, họ ngồi lại trong không khí bình tĩnh. Những người có mặt hát vang nhiều bài ca, thảo luận và cứ 15 phút lại vỗ tay một lượt để người bên trong trụ sở Bộ Văn hóa có thể nghe thấy những phản ứng bên ngoài. Trên đường phố xung quanh, lực lượng an ninh được tăng cường, khu vực biểu tình bị phong tỏa. Cảnh sát dùng hơi cay để đánh bật bất cứ ai có ý định tham gia vào nhóm biểu tình trước trụ sở Bộ Văn hóa. Đa số các thanh niên biểu tình lần đầu tiên ở trong đời. Thế rồi trên khoảng sân trước trụ sở chính quyền xuất hiện 30 người đại diện cho phong trào vừa đối thoại với Bộ Văn hóa. Trong đó có nhà biên kịch Ionio Garci. Họ đi ra như những người hùng. Ông Ionio Garci nói, những gì diễn ra ngày hôm nay quả là một ngày lịch sử đối với đất nước chúng ta. Chúng ta có quyền lạc quan bởi chúng ta đang khởi sự cho một cuộc đối thoại mới khi các khác biệt được tôn trọng. Một ngày, một đêm phản kháng trong căng thẳng khép lại trong bầu không khí đầy tinh thần công dân.
Chính quyền Iran lên án khủng bố Israel sát hại nhà khoa học nguyên tử hàng đầu của Iran Mohsen Fakhrizadeh bị phục kích gần thủ đô Tehran. Thông tín viên RFI Siavos Gazi tường trình từ Tehran.
Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif, mais aussi le président du Parlement Mohammad Baqir Qalibaf ont accusé Israël d'être impliqué dans l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng như chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqir Qalibaf đều cáo buộc Israel nhúng tay vào vụ sát hại Mohsen Fakhrizadeh bằng một cuộc tấn công được chuẩn bị rất tinh vi ở phía bắc thủ đô Tehran. Về phần tướng Bakri, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, đã thề sẽ có một cuộc báo thù khủng khiếp nhắm vào những kẻ ra tay tấn công và những người chịu trách nhiệm về vụ sát hại này. Cách đây 2 năm, Thủ tướng Israel đã từng nhắc đến ông Mohsen Fakhrizadeh khi khẳng định mọi người phải nhớ đến tên của nhân vật này, ngầm cho rằng nhà khoa học Iran là mục tiêu tương lai của Israel. Vụ sát hại Mohsen Fakhrizadeh diễn ra 5 tháng sau vụ đổ ở khu hạt nhân Natanz, mà Iran cũng đã cáo buộc Israel và Hoa Kỳ can dự. Các nhà lãnh đạo Iran không nêu rõ là họ sẽ báo thù như thế nào cho cái chết của Mohsen Fakhrizadeh. Ông được cho là cha đẻ của chương trình hạt nhân Iran.
Ngay sau vụ sát hại nhà khoa học Iran, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi kiềm chế và cần tránh mọi hành động có thể gây leo thang căng thẳng trong khu vực. Liên quan đến Việt Nam, Ấn Độ hỗ trợ Hà Nội hiện đại hóa quân đội. Theo báo chí Ấn Độ, thì Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ có cuộc trao đổi trực tuyến ngày hôm qua. Hai bên thống nhất hợp tác huấn luyện phi công, huấn luyện các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. New Delhi cũng có kế hoạch hỗ trợ Hà Nội trong nhiều lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Trong cuộc đối thoại hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định là hợp tác về quốc phòng là một trong các trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa New Delhi và Hà Nội, được khởi sự từ năm 2016. Ngoài huấn luyện phi công và lực lượng gìn giữ hòa bình, hai bên dự kiến gia tăng hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực như chế tạo tàu chiến, bao gồm cả tàu ngầm. New Delhi có kế hoạch 600 triệu đô la để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Việt Nam hy vọng có thể nhận được nhiều vũ khí tân tiến từ Ấn Độ như hệ thống phòng không Akash, trực thăng Truf cũng như tên lửa BrahMos. Hà Nội đặc biệt quan tâm đến tên lửa phòng chống hạm siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất, có tầm bắn 300 cây số, được coi là một vũ khí để tự vệ hiệu quả trước các tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng ký kết thỏa thuận chia sẻ các dữ liệu về Hải Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam mời đồng nhiệm Ấn Độ tham gia cuộc họp trực tuyến của Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN do Việt Nam chủ trì vào ngày 10 tháng 12 tới. Liên quan đến tình hình Hồng Kông, cảnh sát quận Diêm Điền ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc thông báo đã hoàn tất điều tra vụ 12 nhà tranh đấu vì dân chủ Hồng Kông vượt biên sang Đài Loan và bị hải cảnh Trung Quốc bắt giữ hôm 23 tháng 8.
Theo trang Hồng Kông Free Press thì những người này có nguy cơ lĩnh án 3 tháng tù và phải thọ án ở Hoa Lục. Phần lớn những người định trốn sang Đài Loan phải đối mặt với những cáo buộc hình sự ở Hồng Kông do liên quan đến các cuộc tuần hành vì dân chủ năm 2019. Trong số này có nhà hoạt động Lý Vũ Hiên bị bắt ngày 10 tháng 8 với cáo buộc thông đồng với nước ngoài để gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Trên mạng Weibo, cảnh sát quận Diêm Điền cho biết những người này sẽ bị đưa ra xét xử và truy tố tại Viện Kiểm sát Nhân dân quận Diêm Điền. Gia đình các bị cáo sẽ không được tham dự phiên xử. Trong khi đó, một nhà ly khai Hồng Kông thụ án năm 2014 vừa giành được một thắng lợi pháp lý. Ngày hôm qua, tòa phúc thẩm cuối cùng của Hồng Kông đã ra phán quyết rằng nhân viên trại giam Hồng Kông đã vi phạm luật về phân biệt giới tính khi cắt tóc của nhà đấu tranh Lương Quốc Hùng, nổi tiếng với biệt danh tóc dài, hiện ông 64 tuổi.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tập đoàn đóng tàu ngầm Naval Group của Pháp mở văn phòng tại Manila. Hôm 26 tháng 11 vừa qua, tập đoàn Pháp cho biết đây là bước đầu trong quá trình cam kết về lâu dài, hợp tác, đối tác phát triển khả năng hàng hải của Philippines. Theo thỏa thuận, Manila mua 2 tàu ngầm chạy dầu diesel và điện cho giai đoạn 2023-2027, nhưng đã được đẩy sớm lên vào năm 2018 để Philippines bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông.
Trung Quốc và Malaysia tiếp tục đối đầu tại Biển Đông. Theo báo cáo của Viện Minh Bạch Hàng Hải Châu Á hôm thứ Tư vừa qua, thì một tàu hải cảnh Trung Quốc đã quấy rối một giàn khoan và tàu tiếp tế ngoài khơi ở biển Malaysia vào tuần trước tại một địa điểm thăm dò dầu khí cách bờ biển Malaysia chỉ 44 hải lý.
Hôm qua, nhiều toa tàu điện ngầm Alstom đã rời nhà máy ở Pháp để đến Hà Nội. Tổng cộng 10 đoàn tàu sẽ được chuyển đến Việt Nam từ giờ đến cuối năm 2021. Alstom cung cấp tàu điện ngầm cho tuyến số 3 ở Hà Nội dài 12,5 km.
Hôm qua, ngành tư pháp Argentina đã mở điều tra để xác định xem đã có sự sơ suất trong cái chết của ngôi sao bóng đá Maradona, cũng như ông đã có được chăm sóc sức khỏe đàng hoàng hay không. Ngay từ hôm thứ Năm, luật sư và cũng là bạn thân của Maradona, Majas Mokla, đã chỉ trích việc xe cứu thương phải mất hơn nửa tiếng mới chạy tới nhà của danh thủ mang áo số 10 của đội tuyển quốc gia Argentina. Nhưng theo một nguồn tin tư pháp, thì hiện giờ gia đình của Maradona chưa đệ đơn kiện. Nhà vô địch bóng đá thế giới 1986 đã qua đời ở tuổi 60 hôm thứ Tư vừa qua sau một cơn đau tim.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà biên soạn với chủ đề chính là bạo lực cảnh sát làm rúng động thượng tầng cơ quan quyền lực Pháp. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc. Gia Trình sẽ giới thiệu với quý vị về Coldplay, ban nhạc toàn cầu hóa. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm tuần báo.
Nhìn người và xem lại chính mình, dường như đó là thông điệp mà các tạp chí Pháp đưa đến độc giả trong tuần này. Chính trường Mỹ, chiến lược thống trị của Trung Quốc, Covid, di dân, mỗi chủ đề là một bài học cho châu Âu suy gẫm.
Khi cơn sốt hạ nhiệt, khi Donald Trump thật sự rời Nhà Trắng, hy vọng rằng các nhà nghiên cứu của mọi lĩnh vực, từ chính trị đến xã hội, từ tâm lý học đến sử gia, đều bình tĩnh để tìm hiểu bối cảnh lịch sử chúng ta đang sống của một ứng cử viên Tổng thống Mỹ từ chối công nhận kết quả bầu cử và tìm cách phi pháp hóa chiến thắng của đối thủ. Tìm hiểu Donald Trump là tựa bài thời luận của tuần báo Lopes.
Bernie Sanders, ứng cử viên không may của phe tả trong đảng Dân Chủ, là người đầu tiên đặt câu hỏi một cách chính xác. Phải chăng Donald Trump là một nhà chính trị độc tài phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ hơn bất cứ một ai khác trong lịch sử cận đại của Mỹ? Từ nhận định này, nhà báo Pierre Husky, cũng là tác giả quyển sách Lưu Hiểu Ba, Người Thách Thức Bắc Kinh, cho đó là một sự thật, và ông nhìn rộng ra hơn, cốt lõi vấn đề không phải chỉ có hiện tượng Trump, mà chính là nền dân chủ Mỹ, và không phải chỉ giới hạn ở nền dân chủ nước Mỹ mà thôi. Theo ông, giới chuyên gia phải tìm hiểu vì sao Donald Trump được 72 triệu phiếu và bây giờ phải làm thế nào để xây dựng một mô hình dân chủ sinh động mà người dân ở đó có quyền thừa hưởng. Đây cũng là câu hỏi liên can đến nhiều dân tộc khác trên thế giới. Tại sao những lãnh đạo Mỹ dân, những độc tài có thể huy động được sự ủng hộ của dân chúng mà không cần mang lại giải pháp hiệu quả cho người dân? Ví dụ không thiếu, trong nội bộ châu Âu có Viktor Orbán của Hungary cũng sát nách với châu Âu. Hãy nhìn Tổng thống Erdogan tàn phá kinh tế quốc gia nhưng gia tăng hành động phiêu lưu quân sự, hay nổi bật hơn nữa là Tập Cận Bình với thái độ ngạo mạn, khoa khoang với chúng ta sức mạnh, và mô hình độc tài, trong khi các nền dân chủ Tây Phương còn vất vả chống đại dịch. Để trả lời câu hỏi của Bernie Sanders, theo nhà báo, chúng ta phải ý thức thế giới đang trải qua một giai đoạn lịch sử đặc biệt, từ tương quan địa chính trị cho đến khí hậu, công nghệ, nhân khẩu, tất cả đều biến đổi không còn như trước. Kết quả bầu cử tại Mỹ cho thấy gì? Cổ vũ cho xu hướng đối nghịch chưa đủ sức thuyết phục thành phần cử tri ủng hộ các biện pháp độc tài. Do vậy, không nên xem thường trường hợp Donald Trump, mà phải hiểu rằng ngoài tính chất đặc thù của nước Mỹ, chính là do những bế tắc và thất bại của một nền dân chủ đã tạo ra khoảng trống cho giải pháp độc tài, chứ không phải độc tài hiệu quả hơn dân chủ.
Trang châu Âu, tuần báo thiên tả này đưa độc giả qua Serbia, ứng cử viên xin gia nhập Liên hiệp châu Âu, con ngựa thành thoa, làm nội gián cho Bắc Kinh. Nhưng nạn nhân đầu tiên chính là Serbia, biết thế nào là bụi mù ô nhiễm khi hợp tác với doanh nhân Trung Quốc. Người đàn anh Trung Quốc làm nghẹt thở Serbia là tựa bài phóng sự của Lopes.
Bò, lá phổi công nghiệp của Serbia từ đầu thế kỷ, có một nhà máy luyện kim và mỏ đồng thuộc loại nhất nhì châu Âu. Từ 2 năm nay do tập đoàn Trung Quốc Tử Kim Khoáng nghiệp Tư Linh làm chủ. Nhà máy do Pháp lập ra từ đầu thế kỷ, sau đó Đức kiểm soát trong Thế chiến thứ hai và sau đó thuộc Serbia cho đến khi bán cho tập đoàn Trung Quốc số 1 thế giới về tinh lọc vàng và số 3 thế giới về đồng. Tư Linh hứa đầu tư 1 tỷ euro để canh tân, nhưng trong khi chờ đợi, từ 2 năm nay, công nhân phải gia tăng năng suất. Như một trái nấm bằng sắt khổng lồ nằm giữa thành phố, 24 giờ trên 24, nhà máy luyện kim lỗi thời này liên tục phun ra những cục khói, làm đào rác khí quản, bụi phủ rau quả bày bán ngoài chợ, bầu trời tối sầm như bị một lớp sương mù dày đặc, nhuộm bộ lông bầy chó hoang thành màu xám. Zoran Jakovic, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Môi trường địa phương cho biết, chim bồ câu cũng không dám đến gần. Nồng độ lưu huỳnh và hạt tử bụi trong không khí nhiều gấp 10 lần đến mức tối thiểu về an toàn sức khỏe. Trung Quốc đã gây ô nhiễm một cách tự nhiên sát cửa Liên hiệp châu Âu. Bo cũng như Serbia nằm trên con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh. Từ đây Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa sang Liên hiệp châu Âu nhanh và gần. Từ 2012, với tư cách là quốc gia đang xin gia nhập Liên hiệp châu Âu, Serbia được miễn trừ một số luật lệ khắt khe. Thành viên cột trụ của năm tư cũ trở thành lá chủ bài của Trung Quốc tại châu Âu. Điều gì đã kết nối Bắc Kinh với Beograd? Câu trả lời của Tổng thống Alexander Vučić đó là tình thân hữu. Nhà máy cũ, đường sắt, xa lộ, cầu cống, danh sách hạ tầng kiến trúc của Serbia trao cho đối tác Trung Quốc ngày càng dài, không kể con đường xe lửa cao tốc nối liền Beograd đến Budapest, giúp vận chuyển hàng hóa từ hải cảng Pire của Hy Lạp cũng do Trung Quốc làm chủ vào thị trường châu Âu. Tại Bo, nơi mà người Trung Quốc từng được hoan hô là cứu tinh, nay người dân bắt đầu thất vọng tràn trề. Ô nhiễm đã lên đến cực điểm. Đeo khẩu trang thời nội chiến 1990, họ nhiều lần xuống đường biểu tình đòi khí trời trong sạch trước khi nộp đơn khiếu kiện gần đây với thị trưởng thành phố. Ung thư, suyễn, bệnh phổi, thiếu máu, v.v. là những hệ quả của ô nhiễm. Lãnh tụ đối lập địa phương đã bị kẻ lạ mặt đánh cho bị thương sau một cuộc meeting phản đối công ty Trung Quốc. Chính quyền địa phương còn đứng trước một hoàn cảnh khó xử khác. Trong khi công nhân Serbia không có nhà phải ngủ trong các kho hàng trước cổng nhà máy, thì 200 cán bộ nhân viên do Trung Quốc gửi sang chiếm gọn một khu khách sạn 4 sao có hồ bơi và biệt thự chung quanh. Ban giám đốc không có một dấu hiệu nào lưu tâm đến tình trạng ô nhiễm. Theo giải thích của Jacques Rupnik, giám đốc nghiên cứu Đại học Chính trị Paris, chính quyền Trung Quốc khai thác khoảng trống mà Liên hiệp châu Âu để lại, cho dù nguồn vốn của châu Âu lên đến 2/3 đầu tư trực tiếp vào Serbia. Sự kiện Bắc Kinh không ủng hộ cuộc oanh kích của NATO năm 1990 sau vụ thảm sát người Hồi giáo ở Bosnia tại Rajak và Kinh không công nhận Kosovo giúp cho Trung Quốc được cảm tình ở Serbia. Trong các cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Trung Quốc, thì Tổng thống Serbia và Phó Tổng thống Serbia, người thì ủng hộ chính sách đàn áp tại Tân Cương, người thì hoan nghênh luật an ninh Trung Quốc tại Hồng Kông. Trong khi đó tại Bo, có những ngày ô nhiễm đến mức đứng ở nhà bên này đường, không thấy nhà bên kia đường và trẻ con là dĩ nhiên không đi học.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Le Point với bài xã luận châu Á vượt lên bầu xa châu Âu, trở lại với hiệp định thương mại cấp vùng mà 15 nước châu Á vừa ký kết vào Chủ nhật tuần trước. Châu Á tung vó ngựa trong khi chúng ta còn lúng túng đối phó với đại dịch, với phong tỏa, với suy thoái kinh tế, khủng bố Hồi giáo. Vì sao nên nỗi?
Theo nhận định của tác giả Luc de Barroso. Châu Á đi tới với vận tốc phi mã, trong khi châu Âu vẫn theo chính sách đà điểu, không nhìn vào thực tế. Nếu có nhìn ra bên ngoài thì nhìn về hướng Tây. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thu hút châu Âu như là Washington vẫn còn là trung tâm thế giới, trong khi Viễn Đông mới là trục xoay của địa cầu. Để chứng minh, tác giả trích dự báo của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng kinh tế của châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng gấp 3 lần Mỹ và châu Âu trong thập niên tới. Hiệp định thương mại cấp vùng RCEP hấp dẫn giới đầu tư quốc tế hơn, đại dịch COVID sẽ làm cho khoảng cách biệt này sâu rộng thêm. Cụ thể là các công ty xe hơi của Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ xâm nhập thị trường Trung Quốc dễ dàng hơn là các hãng xe châu Âu. Trung Quốc sẽ tăng tốc củng cố vị trí cường quốc thương mại số một thế giới, tham vọng trở thành quốc gia áp đặt luật chơi không còn là chuyện viển vông. Trong tình thế này, theo tác giả, châu Âu và Mỹ cần phải nỗ lực chủ động xu hướng toàn cầu hóa hơn là ngây thơ, mong nó chấm dứt. Trong 4 năm qua, trước áp lực của xu hướng dân túy, sợ Trung Quốc cạnh tranh, mà Donald Trump đã bỏ hiệp định TPP, còn châu Âu với sự xúi dục của Paris cản trở dự án mậu dịch tự do xuyên Đại Tây Dương.
Trở lại với thời sự Hoa Kỳ, Le Point và Courrier International cùng quan tâm đến tiểu bang Georgia. Chìa khóa của nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden là từ đây.
Le Point tập trung phân tích vì sao Georgia với 10,6 triệu dân lại là chiến trường, cũng như tâm trạng của một số cử tri tại chỗ, vì sao họ thất vọng Donald Trump hoặc vì sao họ cương quyết chọn Joe Biden. Cùng chiều hướng, Courrier International giới thiệu phóng sự của New York Times dự báo một cuộc chạy đua căng thẳng sau Tết Dương lịch. Tháng Giêng 2021, Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ hy vọng giành được hai ghế thượng nghị sĩ của Georgia để kiểm soát Thượng viện. Biết thế, cho nên Đảng Cộng Hòa cũng nỗ lực để bẻ gãy đà của phe Dân Chủ. Trận chiến này sẽ diễn ra ở từng cử tri, từng con đường, theo tuyên bố của Roy Barks, cựu thống đốc Dân Chủ được Courrier International dẫn chứng.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hơn 1 triệu di dân nhập cư vào năm 2015 khi chiến sự Syria lên đỉnh điểm. Bà bị một bộ phận công luận cực hữu và cực tà phê phán mạnh mẽ vào những tháng sau đó. Thế nhưng, 5 năm sau, quyết định khó khăn này, ngốn của công quỹ 80 tỷ euro đã mang lại những kết quả tích cực như bài phân tích của L'Express.
Với 14 trang báo dài phân tích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã được trải nghiệm quyền lực và hàng loạt khủng bố trong 3 năm qua đã làm thay đổi như thế nào. L'Express không quên một nhà lãnh đạo châu Âu khác là nữ thủ tướng Đức. Sau 14 năm cầm quyền, uy tín vẫn cao phất phới. 5 năm sau khi đón 1 triệu di dân nước ngoài, nước Đức, từ người dân thường cho đến giới công kỹ nghệ, đã đồng ý là Berlin đã lấy một quyết định chính xác và có viễn kiến. Trên thực tế, nếu không có giáo hội công giáo và tư nhân giàu tình nhân ái, có lẽ nước Đức không thắng được thách thức lớn lao này. Như gián tiếp tán đồng với nỗ lực của Đức, từ Tokyo không hẹn mà nên, Nikkei Asia, báo mạng của giới doanh nghiệp lý giải tại sao các nước giàu cần di dân nhập cư. Dịch COVID và làn sóng bài ngoại ở các nước giàu đã làm di dân nhập cư giảm phân nửa trong năm 2020. Hệ quả là tại các quốc gia này, nguy cơ thiếu tay nghề gia tăng và có thể làm suy yếu nền kinh tế. Tại nước Mỹ của Donald Trump, nông dân ở Texas và Oklahoma không tìm đủ ra thợ để thu hoạch nông phẩm là một trong những ca cụ thể. Trong 2 năm qua, 580 nông gia Mỹ khai phá sản, tăng 8% so với một năm trước. Theo Liên Hiệp Quốc, trong năm 2019, kiểm kê xác nhận có 91 triệu di dân định cư tại các nước giàu có cội nguồn từ các nước đang phát triển. Dân số tăng, kéo theo tăng trưởng kinh tế, theo một kết quả nghiên cứu khác của Đại học Washington. Nikki Aja đưa thêm hai thí dụ cụ thể. Tại Nhật, di dân nhập cư chỉ có 2% dân số. Sinh xuất tại Nhật cũng thấp, cho nên nước Nhật thiếu tay nghề. Trong khi đó tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố, không có nhân công chuyên môn, các xí nghiệp không thể phồn vinh. Nếu không có di dân, thì chính xí nghiệp phải di cư.
RFI Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Trump lại thua kiện về cáo buộc gian lận bầu cử Mỹ. Tòa thượng thẩm Pennsylvania từ chối ngăn chặn việc chứng thực chiến thắng của ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden. Bộ Nội vụ Pháp tạm giữ để điều tra 4 cảnh sát đánh đập một người da đen. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xem đây là hành động gây hổ thẹn. chính quyền Cuba đối thoại với các văn nghệ sĩ đòi tự do ngôn luận, tự do sáng tác. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình xin mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hải biên soạn với chủ đề chính Bạo lực cảnh sát làm rúng động thượng tầng quyền lực Pháp.
Chính phủ Pháp đang thực sự lúng túng vì các vụ tai tiếng bạo lực của cảnh sát. Thần tượng bóng đá Maradona ra đi, Cuba mất đi một người bạn trung thành. Ngành hàng không trên thế giới siết chặt các biện pháp săn lùng COVID-19. Thưa quý thính giả và các bạn, tạp chí của RFI ngày hôm nay mời quý vị đi một vòng quanh thế giới với điểm xuất phát là từ thủ đô Paris. Trong vỏn vẹn một tuần lễ, hình ảnh của cảnh sát Pháp tuột dốc không phanh. Thủ tướng Jean Castex, rồi Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin đã thay phiên nhau phát biểu trên các đài truyền hình để giải thích về những vụ cảnh sát sử dụng vũ lực quá đáng. Vụ một nhà báo đã bị tạm giam trong đêm 24 tháng 11 khi đi làm phóng sự về một cuộc biểu tình chống hạn chế các quyền tự do của báo chí còn chưa dứt, thì đến lượt hình ảnh những người nhập cư bị cảnh sát đánh đập trong chiến dịch tháo gỡ lều trại của những con người khốn khổ này ở quảng trường Cộng hòa Place de la République trong đêm hôm thứ Hai 23 tháng 11 đã khiến công luận càng lúc càng công phẫn. Từ chính giới cho đến các nhà bảo vệ nhân quyền đều lên án cảnh sát Pháp đã tự cho mình cái quyền đứng bên trên pháp luật. Hai vụ tai tiếng nói trên diễn ra vào lúc mà Quốc hội vừa thông qua dự luật an ninh toàn diện có nguy cơ đe dọa quyền tự do thông tin. Chính phủ chưa dập tắt được các đám cháy này thì lại bị lôi vào vòng xoáy của một vụ tai tiếng thứ ba. Đó là trong ngày 26 tháng 11, một đoạn video đã được phát tán rộng rãi và đã có ít nhất 12 triệu lượt người vào xem. Video này cho thấy một người da đen bị 4 viên cảnh sát da trắng bao vây, đánh hội đồng không thương tiếc trong nhiều phút đồng hồ. Nạn nhân là một nhà sản xuất nhạc bị cảnh sát tấn công ngay trước phòng thu âm. May mắn thay cho anh ta là vụ việc xảy ra tại nơi có trang bị camera và tất cả đã được thu vào ống kính. Hình ảnh này đã khiến công luận liên tưởng đến vụ người Mỹ da đen George Floyd bị ghì cổ đến chết ở Minneapolis hồi tháng 5 vừa qua. Vụ cuối cùng này nghiêm trọng đến nỗi mà chính phủ và đảng cầm quyền biết được rằng phải xử lý cấp bách và nghiêm ngặt trừng trị những viên cảnh sát lạm quyền trước khi mà hồ sơ nhạy cảm này trở thành một quả bom nổ chậm với những tác động vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng không chỉ có chính giới hay các nhà bảo vệ nhân quyền đã rúng động trước những vụ bạo hành liên tiếp nói trên của cảnh sát Pháp, giới thể thao, đặc biệt là những ngôi sao bóng đá vốn rất ít khi dấn thân, nay đã buộc phải lên tiếng.
Kylian Mbappe, tiền đạo đội tuyển quốc gia Pháp và ngôi sao sáng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain, trên trang mạng Instagram lên án một vụ bạo hành không thể chấp nhận được trước khi kết luận nước Pháp của tôi có những giá trị và nguyên tắc luật lệ phải chấm dứt nạn kỳ thị. Trước đó, một gương mặt quen thuộc khác trong làng bóng đá thế giới, đồng đội của Mbappe là Antoine Griezmann, trên Twitter viết: "Đau đớn cho một nước Pháp của tôi." Vô địch bóng đá thế giới năm 2018, cầu thủ Samuel Umtiti chia sẻ đoạn video cho thấy một nhà sản xuất nhạc da đen bị cảnh sát thẳng tay đánh đập bên dưới là hàng chữ. Con người có thể có những hành động phi nhân bản. Trong làng bóng rổ, ngôi sao Pháp Rudy Gobert đang chơi trong giải của nhà nghề Mỹ NBA thì cho rằng báo giới phải được tự do tác nghiệp thu hình những viên cảnh sát khi họ thi hành công vụ để có những hình ảnh tốt đẹp về những người làm việc tốt. Ngược lại, những kẻ ném đá giấu tay cho dù là cảnh sát thì không thể đứng trên pháp luật được. Giới phân tích cho rằng tới nay có rất ít những ngôi sao trong làng thể thao Pháp lên tiếng về nạn kỳ thị. Lần này, việc những tên tuổi hàng đầu dấn thân là một dấu hiệu cho thấy, tương tự như ở Mỹ, những chủ đề liên quan đến xã hội không còn là điều cấm kỵ.
Sự kiện thể thao nổi bật trong tuần là tin dữ cầu thủ Diego Maradona qua đời. Không chỉ có Argentina thương tiếc ông vua sân cỏ này, mà Cuba cũng vừa mất đi một người bạn tâm giao, bởi Maradona đã ra đi đúng vào ngày 25 tháng 11, ngày giỗ của lãnh tụ Fidel Castro, như giải thích của thông tín viên Domiti Pierron từ thủ đô La Habana.
Ce 25 novembre a été un jour doublement triste pour Cuba, selon le président Miguel Díaz-Canel.
Ngày 25 tháng 11 năm nay, Cuba có đến hai chuyện buồn. Theo như tuyên bố của Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, 4 năm trước Fidel Castro tạ thế, giờ đây đến lượt Maradona ra đi. Chủ tịch Cuba tỏ lòng thương tiếc một người bạn trung thực và một thiên tài của làng bóng đá. Quả thật là Maradona rất gắn bó với Cuba, trước hết là tình bạn suốt nhiều năm qua giữa huyền thoại Argentina này với cố lãnh đạo Cuba. Maradona thực sự ngưỡng mộ ông Fidel Castro, người mà cầu thủ bóng đá này mệnh danh là lãnh đạo của một đội ngũ các chính trị gia trên thế giới. Đây là một sự gắn bó hai chiều, vị cha đẻ của cuộc cách mạng Cuba cũng rất quý mến danh thủ Maradona bởi anh đã lên đến đỉnh cao danh vọng từ hai bàn tay trắng và nhất là Diego Maradona đã đấu tranh vì công bằng trong thế giới thể thao. Năm 2005, nhân một cuộc trả lời phỏng vấn cùng với cầu thủ người Argentina này, Fidel Castro đã trực tiếp nói với Maradona rằng: "Xin trích, tôi biết cậu rất yêu mến Cuba, cậu luôn là một người bạn và không bao giờ ân hận về điều đó. Cậu không bao giờ yếu đuối, đó là điều tôi rất trân trọng." Do nghiện ngập, Cuba chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời của Maradona. Đáp lời Castro, ông vua trên sân cỏ này nói rằng, khi cánh cửa của những trung tâm cai nghiện ngay trên xứ tôi đã đóng lại, thì Fidel là người đã mở ra cho tôi những cánh cổng của Cuba. Tại đây, tôi nhận được tình yêu và rất nhiều tình yêu trong cơn hoạn nạn và đau ốm. Thần tượng của làng bóng đá này đã sống 4 năm tại Cuba. Maradona đến đây để điều trị và cai nghiện. Tại thành phố Honchul chẳng hạn, ngay tại trung tâm Dan Kokan, ngôi sao của làng bóng đá thế giới này đã được chăm sóc rất chu đáo với cái giá rẻ chỉ bằng 1/4 so với những nơi khác tại châu Mỹ.
Tại Trung Quốc, hôm thứ Ba vừa qua, hơn 500 chuyến bay đã bị hủy tại phi trường quốc tế Thượng Hải do phát hiện nhiều nhân viên của sân bay dương tính với virus corona. Thượng Hải với 24 triệu dân cư được mệnh danh là lá phổi kinh tế của Trung Quốc, là điểm xuất phát của đại dịch. Trung Quốc đã ban hành những biện pháp kiểm soát đà lây lan khắt khe nhất trên thế giới. Thông tín viên đài RFI Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh tường trình.
Des avions cloués au sol, d'autres détournés. Voilà un peu plus de deux semaines que des mesures sont.
Máy bay bị chôn chân trên mặt đất. Một số chuyến bay đã phải chuyển hướng 2 tuần sau khi các biện pháp chống dịch tại các phi trường có hiệu lực. Chiều tối Chủ nhật, cảnh tượng xô đẩy rối loạn xuất hiện trên mạng xã hội với những đoạn video cho thấy một nhóm nhân viên của sân bay gạt một toán người mang quần áo bảo hộ y tế từ đầu đến chân. Người ta sợ bị cách ly sau khi chiến dịch xét nghiệm quy mô được khởi động. 18.000 người được xét nghiệm trong ngày thứ hai vừa qua. Và kết quả cho thấy một người trong số này nhiễm COVID-19. Đó là một nhân viên 36 tuổi, làm việc cho hãng chuyên chở FedEx ở khu hàng không vận tải của phi trường. Thế nhưng đến sáng ngày hôm sau, thì có tổng cộng 7 ca dương tính với virus corona. Toàn bộ sân bay đã được khử trùng. Các giới chức y tế không muốn để sót bất kỳ một kẽ hở nào để virus có thể hoành hành trên lãnh thổ Trung Quốc. Cũng sáng thứ Ba 24 tháng 11 vừa qua, các trường học ở thủ đô Bắc Kinh đã yêu cầu phụ huynh khai báo nếu từng lui tới các vùng thuộc diện có mức rủi ro lây nhiễm trung bình và cao.
Tại Canberra, ngành hàng không cũng khắt khe không kém. Alan Joyce, chủ tịch giám đốc của hãng hàng không Úc Qantas, hôm 24 tháng 11 thông báo, một khi có vaccine chống COVID-19, thì tất cả những hành khách trên các chuyến bay quốc tế phải có giấy chứng nhận là họ đã được trích ngừa. Là một trong những tập đoàn hàng không lâu đời nhất và uy tín nhất của thế giới, Qantas đã phải cho 8.500 nhân viên nghỉ việc. Cũng do đại dịch COVID-19 mà hàng chục ngàn các công dân của Úc đã bị kẹt lại ở hải ngoại và chính quyền Canberra chỉ cho phép các kiều dân của mình trở về nước một cách nhỏ giọt. Thông tín viên đài RFI từ Sydney Gregory Pless trình bày.
Interdiction d'embarquer à moins d'être vacciné.
Cấm lên máy bay nếu chưa tiêm chủng. Đây là một thông báo gây sốc của ông chủ tập đoàn hàng không Qantas. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế phải có giấy chứng nhận là đã trích ngừa một khi vaccine được đưa vào sử dụng. Alan Joyce nói, tôi đã thảo luận với các đồng nghiệp của các tập đoàn hàng không khác trên thế giới và theo tôi biện pháp này sẽ dần dần được phổ biến. Chúng tôi đang quan sát xem có thể sử dụng passport điện tử với giấy chứng nhận đã trích ngừa hay không. Tuy nhiên, không chắc Úc sẽ là nơi đầu tiên thi hành biện pháp này. Từ tháng 3 năm 2020, Canberra vẫn đóng cửa biên giới. Không một người nước ngoài nào được đặt chân lên đất Úc và kể cả các công dân Úc cũng không thể trở về nguyên quán hay xuất ngoại. Chế độ khắc nghiệt này đã giúp Canberra kiểm soát được đà lây nhiễm của siêu vi corona chủng mới. Úc sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới trong một thời gian dài vào năm 2021.
Gregory Pless, Sydney, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hải biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Gia Trình sẽ giới thiệu với quý vị về Coldplay, ban nhạc toàn cầu hóa.
Góc vườn âm nhạc.
Âm nhạc tìm kiếm sự bền vững và cảm hứng sáng tạo không ngừng nghỉ thì chắc chắn nhóm nhạc Anh Quốc Coldplay sẽ được xướng tên đầu tiên. Giản dị, nhẹ nhàng, âm nhạc đời thường của Coldplay còn phản ánh góc nhìn toàn cầu hóa, khái quát mọi diễn biến chính trị xã hội trên toàn thế giới. Thành lập từ năm 1996, nhóm nhạc xứ sở sương mù gồm 4 thành viên chính, giọng ca chính, guitar và piano Chris Martin, guitar chính Johnny Buckland, guitar bass Guy Berryman, tay trống Win Champion, đã có duyên gặp gỡ tại trường đại học cao đẳng London. Đến thời điểm hiện nay, sau gần 24 năm, ban nhạc đã sở hữu một khối tài sản âm nhạc khổng lồ với 8 album phòng thu, 6 album biểu diễn và 7 album tuyển tập. Lượng đĩa hát tiêu thụ đến hơn 100 triệu bản trên toàn cầu và 33,6 triệu lượt bản là bài hát tải xuống tính riêng tại Mỹ. Những con số biết nói này đã tiết lộ một sức hút khó cưỡng của Coldplay. Vậy điều gì đã tạo nên vẻ đẹp âm nhạc của Coldplay? Album mới nhất của Coldplay Everyday Life, cuộc sống thường nhật, như củng cố triết lý nghệ thuật của nhóm. Mọi cảm hứng âm nhạc đều đến từ đời thường với sự đam mê và độ ngọt của giọng ca Martin. Hơn thế nữa, họ lạc trôi tiếng miền đất Jordani với chất liệu âm nhạc mang màu sắc Trung Đông. Trụ cột của nhóm, Chris Martin đã chia sẻ, tất cả đều nói về con người. Mọi ngày đều tuyệt vời và cũng tệ hại, đó là cảm giác tự do khi cuộc sống bùng nổ khắp nơi trên hành tinh này. Coldplay đang muốn trở thành một ban nhạc bình dị nhất, gắn kết những cung bậc cao thấp cảm xúc của đời thường và chính trị thế giới vào album Everyday Life. Âm thanh pha trộn đủ màu sắc cuộc sống thường nhật ở nhiều miền đất khác nhau đem lại hương sắc mới cho âm nhạc. Hơn thế nữa, trưởng nhóm thổ lộ rằng, một vài thứ rất riêng tư về cuộc đời tôi, một vài thứ về sự kiện chúng tôi chứng kiến, một vài thứ để đồng cảm với nhân loại đang phải trải qua, chuyện của thế giới chúng ta sắp phải thực hiện. Hãy nhìn vào những gì mọi người phải trải qua. Chúng ta muốn thế giới trở nên ra sao? Liệu tôi có phải là tương lai hay chỉ là lịch sử? What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through. What kind of world do you want it to be? Am I the future or album Everyday Life là phản ứng nhanh nhạy của nhóm trước những diễn biến tích cực xảy ra khắp nơi. Cấu trúc của Everyday Life được chia thành hai phần Sunrise, mặt trời mọc và Sunset, mặt trời lặn, như một ghi chép mang tính thường nhật. Chris Martin cũng nhấn mạnh vai trò của âm nhạc như một người quan sát, cảm nhận và chia sẻ những gì họ nhìn thấy một cách toàn diện hơn là phiến diện. Chính vì thế, ca từ của album mới phản ánh sự cảm thông sâu sắc với nhân loại và những trải nghiệm thông qua lăng kính quan sát toàn cầu hóa. Martin cũng nhấn mạnh, một điều giúp con người có cuộc sống tốt hơn là phải xỏ chân vào đôi giày của người khác. Đó là những đứa trẻ phải rời bỏ Syria hay lớn lên ở vùng Baltimore. Tôi luôn tự hỏi cuộc sống như vậy sẽ ra sao. Chính vì thế, luồng tư tưởng xuyên suốt album là tính triết lý và nhân văn của nhóm nhạc toàn cầu. Cùng với single Everyday Life, Coldplay cũng bộc bạch những cảm hứng phía sau các single như Orphans, Đứa trẻ mồ côi hay Arabesque. Cần lưu ý rằng phần hòa âm phối khí là điểm mạnh bấy lâu nay của Coldplay. Khán giả vẫn say mê cái thứ âm nhạc có gia vị hòa âm tinh tế. Giai điệu êm dịu như một dàn nhạc giao hưởng mini hơn là cách của ban nhạc alternative pop rock thể hiện. Trong ca khúc Orphans, Chris Martin hòa giọng cùng đám đông giới trẻ Jordan một cách bình dị thân thiện như hình ảnh quen thuộc của anh. Khán giả bỗng dưng quên đi sự đau khổ thống trị lên những đứa trẻ tị nạn khắp toàn cầu. Tôi muốn biết khi nào tôi có thể quay trở lại và say với những người bạn. Tôi muốn biết khi nào tôi có thể quay trở lại và trẻ lại như xưa. Chỉ mang đến một cảm xúc gần gũi đời thường, Coldplay còn là một ban nhạc rất thân thiện với môi trường với nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Nhóm nhạc tỏ ra thất vọng với các chuyến lưu diễn tiếp theo nếu không đáp ứng tiêu chuẩn carbon neutral là không có khí thải carbon. Trong tour lưu diễn gần đây nhất của nhóm thể hiện cách đây 3 năm, năm 2016-2017 với nhóm lưu diễn với album A Head Full of Dreams Tour, một bộ óc tràn ngập giấc mơ, với tổng cộng 122 show trên 4 lục địa. Để thực hiện, ban nhạc phải sử dụng tới 109 người, 32 xe tải và 9 xe buýt. Vì vậy, nhóm mong muốn đạt mục tiêu trong tương lai bằng cách là sử dụng dầu diesel sinh học, không sử dụng cốc nhựa tiêu hủy, vận chuyển nhạc cụ bằng tàu thay vì máy bay và khuyến khích fan hâm mộ sử dụng phương tiện công cộng. Việc di chuyển bằng máy bay là không thể tránh khỏi đi kèm với việc xả khí carbon, nhưng Coldplay muốn nhắm tới mục tiêu là sử dụng năng lượng mặt trời và không sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần. Cùng với các nghệ sĩ như Pearl Jam, Adele, bộ tứ muốn làm giảm nhẹ ảnh hưởng tới môi trường của các chuyến lưu diễn. Theo số liệu nghiên cứu, các ban nhạc Anh Quốc đã tạo ra 85.000 tấn khí thải nhà kính năm 2009. Yêu cầu khắt khe này liệu có làm khó bản thân họ hay không? Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất với khán giả Jordan, nơi họ thực hiện album của Everyday Life, Coldplay cũng bị các fan trên Twitter chỉ trích về sự giả tạo. Tại sao họ cần bay đến Jordan để phỏng vấn trong khi có thể phỏng vấn qua ứng dụng Skype? Trái ngược, Chris Martin đáp trả bằng cách là chúng ta không nên tỏ ra quá thích thú với việc chỉ trích người khác. Khi nền công nghiệp biểu diễn âm nhạc có thể trở nên bền vững với môi trường thì Coldplay sẽ là một ví dụ điển hình. Câu chuyện xanh sạch đẹp của Coldplay còn trở thành một nguồn cảm hứng cho các ngôi sao trẻ như Billie Eilish. Sự vĩ đại của một ban nhạc không chỉ dừng lại ở một cái vẻ đẹp âm nhạc mà còn là tính nhân văn mà Coldplay truyền tải. Tầm vóc toàn cầu hóa của ban nhạc Coldplay được phản ánh trọn vẹn trong những tour biểu diễn quyên góp từ thiện với quy mô khổng lồ như Band Aid 20, Live Aid, One Love Manchester, A Hope for Haiti Now và kể cả album mới Everyday Life, cuộc sống thường nhật.
Vừa rồi là góc vườn âm nhạc của Gia Trình với chủ đề Coldplay ban nhạc toàn cầu hóa. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp. Thùy Dương nói về tình đoàn kết với giới tiểu thương trong xã hội Pháp thời phong tỏa chống dịch COVID-19. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, giới tiểu thương Pháp sau 2 tháng đóng cửa trong giai đoạn phong tỏa chống dịch COVID-19 hồi mùa xuân, chưa kịp gượng dậy thì nay nhiều người lại phải đối phó với nguy cơ phải đóng cửa vĩnh viễn, phá sản vì đợt phong tỏa thứ hai trong khi mùa Giáng sinh sắp đến. Theo lẽ thường, đây là mùa làm ăn nhộn nhịp nhất trong năm. Kiệt quệ cả về kinh tế và tinh thần, nhưng chính trong giai đoạn khó khăn đó, các tiểu thương nhận được sự tương trợ, khích lệ của chính quyền địa phương, các hội đoàn và cả người dân trong khu phố lân cận để có thể bán hàng trên mạng. Các ý tưởng nối tiếp nhau để tạo ra các mini Amazon địa phương giúp giới tiểu thương gỡ gạc được phần nào trước các trang thương mại điện tử lớn, nhất là Amazon của Mỹ. Với các khẩu hiệu kiểu như tôi mua hàng trong vùng của tôi chứ không mua trên Amazon, các trang thương mại điện tử địa phương, cửa hàng online, khu phố mua sắm trung tâm ảo của các thành phố, thị xã hay chợ Giáng sinh online, v.v. Từ khi nước Pháp tái phong tỏa chống dịch COVID-19, nhiều ý tưởng đã liên tục ra đời nhằm cứu giới tiểu thương, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ ở các địa phương.
Trước tiên phải nói đến tinh thần tương thân tương ái của người dân ở khắp nơi. Nhiều người hạn chế mua hàng trên các trang thương mại điện tử lớn như Amazon của Mỹ hay ở các siêu thị. Thay vào đó, họ mua hàng ở các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ trong khu phố, cho dù giá có thể cao hơn một chút. Nhiều người thì sẵn sàng thay đổi thói quen tiêu dùng, chuyển sang mua sản phẩm được sản xuất chế biến ngay trong vùng hay lên các mạng xã hội kêu gọi cộng đồng ủng hộ phong trào. Nhiều người còn lên mạng kêu gọi tẩy chay ngày đại hạ giá Black Friday của Amazon và lùi đến tháng 12, chờ đến khi các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ được phép mở cửa trở lại thì mới đi mua sắm cho lễ Giáng sinh. Tất cả chỉ với mục đích là giúp cho các tiểu thương ở địa phương gỡ gạc được phần nào trước các đại gia thương mại điện tử.
Trong bối cảnh khó khăn không chỉ của riêng ai, đối với không ít dân Pháp, mua hàng của các cửa hàng quanh nơi họ đang sinh sống, giúp giới tiểu thương ở địa phương phần nào tránh được mối họa phá sản, là phương thức tiêu dùng có trách nhiệm, là cách thể hiện tinh thần, ý thức công dân. Đây cũng là thông điệp của chính phủ Pháp, bên cạnh các biện pháp hỗ trợ tài chính cụ thể cho giới tiểu thương. Trên mạng xã hội Facebook, có nhiều nhóm cư dân hàng xóm láng giềng cũng lập trang để đưa thông tin, thu hút cư dân trong khu phố mua sắm ở các cửa hàng gần nhà. Không chỉ có sự cảm thông, chia sẻ của chính người tiêu dùng, các tiểu thương còn có sự trợ giúp của các hội đoàn ở địa phương hay các hiệp hội thương mại để lập cửa hàng online. Về phía địa phương các cấp, chính quyền nhiều vùng, tỉnh, thành phố cũng đã có những sáng kiến lập các trang web thương mại điện tử cho các tiểu thương trong khu vực. Chẳng hạn, thành phố Nancy, ngay từ đợt phong tỏa hồi mùa xuân, đã chi vài chục ngàn euro để lập trang web thương mại điện tử Acheter Grand Nancy. Quy về một mối trực tuyến, hơn 200 cửa hàng bán thực phẩm, thời trang, trang trí nội thất, mỹ phẩm. Tất cả các tiểu thương, người sản xuất hàng thủ công và các hiệp hội thương mại ở thành phố Nancy và vùng lân cận đều được tham gia nền tảng thương mại điện tử miễn phí trong cả năm 2020. Còn vùng Occitanie ngày 12 tháng 11 tung ra trang web Domazon, tạm dịch là trong vùng của tôi, chơi chữ để đối lại với trang thương mại điện tử nổi tiếng Amazon của Mỹ. Trong chương trình giải mã kinh tế ngày 12 tháng 11 của đài France Info, nhà báo Fanny Kinoche giải thích.
Effectivement, la région Occitanie, par exemple, lance aujourd'hui dans ma zone.
Dans ma zone của vùng Occitanie là một trang web dành cho các tiểu thương và người làm nghề thủ công trong vùng để họ có thể bán quần áo, đồ chơi, những mặt hàng ngoài thực phẩm. Mục đích là bù đắp được phần nào cho các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ đang phải đóng cửa. Bà Carole Lenga, chủ tịch của vùng Occitanie, chính là người đưa ra ý tưởng nói trên với khẩu hiệu "Hàng của chúng ta là việc làm của chúng ta". Bà Lenga nhấn mạnh người dân cần chứng tỏ họ gắn bó yêu quý vùng mà mình sinh sống. Vùng Occitanie không phải là nơi duy nhất làm việc như vậy. Nhiều thành phố và vùng lãnh thổ khác của Pháp cũng đã tung ra các trang web thương mại điện tử địa phương, chẳng hạn như Doubs, Limoges, Cognac, Nancy, Antibes, Auray, Caen, v.v. Danh sách thì rất dài và các trang mini Amazon địa phương đều có cùng logic, đó là thúc đẩy người tiêu dùng mua hàng của các tiểu thương gần nhà thay vì mua sắm trên các trang thương mại điện tử lớn của Mỹ.
Câu hỏi đặt ra là
các trang web có hiệu quả hay không và chính phủ Pháp có biện pháp hỗ trợ cho các địa phương trong công tác tạo lập các trang mini Amazon địa phương và trợ giúp tiểu thương hay không? Nhà báo Fanny Kinoche cho biết cụ thể.
Certaines de ces plateformes avaient été lancées pendant le premier confinement et les retours.
Một số trang web đã bắt đầu hoạt động từ đợt phong tỏa thứ nhất và kết quả thường là rất tích cực. Vì thế, các trang web vẫn duy trì trong mùa hè vừa qua. Đợt phong tỏa thứ hai là một cơ hội để tăng cường, mở rộng nguồn cung. Trong những ngày gần đây, chúng tôi thấy là các ý tưởng nở rộ khắp nơi trên toàn nước Pháp, nhất là khi có sự khích lệ của chính phủ. Đúng vậy, để tạo ra các trang web thương mại điện tử địa phương, các thành phố, thị trấn, xã và các tổ chức có thể đề nghị nhà nước hỗ trợ 20.000 euro, cũng như một khoản tài trợ cho công tác tổ chức, huấn luyện có tổng trị giá 40.000 euro trong vòng 2 năm. Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire đặc biệt muốn thúc đẩy các tiểu thương bán hàng trên mạng, bù lại thời gian đã để lỡ, bởi vì hiện nay mới chỉ có 1/3 các cơ sở kinh doanh quy mô rất nhỏ có trang web. Bộ trưởng Kinh tế Pháp hứa sẽ cấp cho mỗi tiểu thương lập trang web một tấm séc kỹ thuật số trị giá 500 euro. Kể từ tháng Giêng năm 2021, các tiểu thương trình chứng từ hóa đơn lập trang web, đăng ký tham gia vào một trang thương mại điện tử hay mua một phần mềm v.v. Họ sẽ nhận được tiền hỗ trợ của chính phủ. Theo Bộ Kinh tế Pháp, 120.000 cơ sở kinh doanh có thể sẽ được hưởng khoản tiền hỗ trợ với tổng trị giá lên tới 60 triệu euro.
Selon Bercy, 120.000 entreprises pourront bénéficier pour un coût total de 60 millions d'euros.
Sau bài phát biểu thông báo tái phong tỏa của Tổng thống Pháp trên truyền hình hồi cuối tháng 10, các cửa hàng kinh doanh các loại hàng hóa không được coi là mặt hàng thiết yếu, buộc phải đóng cửa. Do sự phản đối của các tiểu thương, các siêu thị cũng phải tạm đóng cửa khu vực kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu. Nhưng để tỏ tình tương thân tương ái với giới tiểu thương vốn phải chịu quá nhiều thiệt hại vì lệnh tái phong tỏa, nhiều chuỗi siêu thị tại Pháp như Auchan và Monoprix đã thông báo quy hoạch, sắp xếp lại không gian và các dịch vụ để hỗ trợ các tiểu thương trong khu phố lân cận bán được hàng. Chẳng hạn, tư vấn và hỗ trợ các cửa hàng về mảng phục vụ khách hàng, giao hàng cho khách, mở quầy cho khách của các cửa hàng đến nhận hàng mà họ đã đặt mua qua điện thoại hay qua trang web của tiểu thương. Le Figaro ngày 30 tháng 10 cho biết, đối với chuỗi Monoprix vốn có các siêu thị tại khu trung tâm của 250 thành phố trên toàn nước Pháp, thì giám đốc của từng siêu thị có quyền chọn các cửa hàng bị đóng cửa ngay gần nơi họ kinh doanh để hỗ trợ. Nhưng ưu tiên cho những người kinh doanh hoa tươi, sách truyện, đồ chơi, những cửa hàng chuyên sửa chữa quần áo, giày dép, đánh chìa khóa, v.v. Nếu như số cửa hàng trong khu vực xung quanh cần được hỗ trợ nhiều, thì giám đốc các siêu thị Monoprix sẽ theo giải pháp lựa chọn luân phiên, quay vòng trong tuần, thời gian tính theo ngày hoặc nửa ngày.
Đối với nhiều tiểu thương, người làm nghề thủ công truyền thống, thì chuyển đổi số hóa để thích nghi với phương thức kinh doanh mới trong giai đoạn phong tỏa không phải là điều dễ dàng. Không phải chỉ có trang web là xong, mà các thách thức là rất nhiều. Trang mạng Actu Economy ngày 17 tháng 11 trích dẫn nhiều chuyên gia thì theo đó bán hàng trên mạng Internet là một nghề hoàn toàn tách biệt với bán hàng cho khách đến mua ngay tại cửa hàng. Và hoạt động này đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, cần có nhiều kiến thức, kỹ năng và khâu tiến hành cũng phải trải qua nhiều giai đoạn.
Các tiểu thương muốn mở dịch vụ bán hàng trên mạng đều phải học luật thương mại điện tử, thực hiện nhiều thủ tục với ngân hàng, thậm chí phải cần đến dịch vụ marketing số hóa. Các tiểu thương cũng không còn nhiều thời gian bởi chỉ còn có chưa đầy một tháng nữa là đến Giáng sinh, cao điểm kinh doanh trong năm. Để giúp đỡ giới tiểu thương tháo gỡ khó khăn, nhiều công ty công nghệ như Upside, EasyShop, Swat, v.v. đã tung ra các dịch vụ, tính năng hỗ trợ việc chuyển đổi sang kinh doanh online cho các cửa hàng kinh doanh kiểu truyền thống. Chẳng hạn, Upside đã tạo ra công cụ mới eShop, biến nhiều trang web cơ bản thành kênh bán hàng online với nhiều tính năng như quản lý kho hàng và đơn đặt hàng trực tuyến, thanh toán online, quản lý khách hàng, v.v. Còn công ty EasyShop lại khởi động phong trào e-commerce solidaire, thương mại điện tử đoàn kết, tạo cửa hàng trực tuyến cho các tiểu thương và miễn phí cho các tiểu thương trong vòng 3 tháng. Đã có hơn 600 tiểu thương tranh thủ chương trình này của EasyShop. Trong khi đó, công ty khởi nghiệp Swat ở Poissy, vùng Haute-Savoie, lập trang web cơ bản miễn phí cho các tiểu thương trong vùng. Tuy nhiên, việc có quá nhiều trang thương mại điện tử, cấp quốc gia, cấp vùng, thành phố, khu phố, các trang do chính quyền tạo lập, các trang của hiệp hội thương mại, hội đoàn ở khu phố, v.v., đôi khi lại đẩy các tiểu thương vào cảnh hơi bị mất phương hướng, còn nhiều khách hàng như bị lạc lối online.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Donald Trump lại thua kiện về cáo buộc gian lận bầu cử Mỹ.
Tòa thượng thẩm bang Pennsylvania từ chối ngăn chặn việc chứng thực chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden. Bộ nội vụ Pháp tạm giữ để điều tra 4 cảnh sát đánh đập một người da đen. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xem đây là hành động gây hổ thẹn. Chính quyền Cuba đối thoại với các văn nghệ sĩ đòi tự do ngôn luận, tự do sáng tác. Kính thưa quý vị, toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.